This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài Sài Gòn và sau đây kính mời quý vị quay trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin Hoa Kỳ đầu tiên với anh Dũng Nghiêm. Xin kính mời anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới Kilauea ở Hawaii lại hoạt động. Đài quan sát núi lửa Hawaii thuộc cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, tức là USGS, cho biết Kilauea, một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, đã bắt đầu phun trào trở lại vào sáng sớm 23 tháng 12 tại đảo lớn của Hawaii. Theo thông báo của Đài quan sát núi lửa Hawaii, thì hoạt động địa chất mạnh bên dưới ngọn núi lửa này bắt đầu vào khoảng 2 giờ sáng ngày 23 tháng 12. Đến 2 giờ 30 thì các hình ảnh từ camera quan sát cho thấy dung nham đã phun trào bên trong miệng núi lửa ở trên đỉnh núi Kilauea, nằm bên trong khuôn viên công viên quốc gia núi lửa Hawaii. Trước tình hình này thì Đài quan sát đã nâng mức báo động đối với núi lửa Kilauea từ khuyến cáo trở lên cảnh báo và mã cảnh báo hàng không từ màu vàng lên đến màu đỏ. Cơ quan này cho biết giai đoạn đầu của các vụ phun trào thường rất phức tạp và hoạt động hiện tại chỉ giới hạn ở miệng núi lửa. Tuy nhiên, họ sẽ tiếp tục đánh giá lại các nguy cơ khi hoạt động phun trào tiếp diễn. USGS lưu ý nồng độ khí độc cao được giải phóng từ núi lửa, chủ yếu là hơi nước và carbon dioxide và sulfur dioxide, là mối nguy hiểm chính vì loại khí này có thể lan rộng theo hướng gió. Đây là lần thứ hai núi lửa này phun trào trong năm nay. Lần phun trào gần đây nhất của Kilauea là vào tháng 9. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, thì Công viên Núi lửa Quốc gia Hawaii cho biết rằng vụ phun trào mới tại đỉnh núi lửa Kilauea đang thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan với mong muốn được chứng kiến dòng dung nham phun trào. Công viên này cho biết họ vẫn mở cửa liên tục 24 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, cảnh báo du khách cần chú ý vấn đề an toàn bởi vì núi lửa phun trào là hiện tượng nguy hiểm và có thể diễn biến bất thường. Trở lại với Quân Nguyên.
Thưa quý vị, cựu cộng tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton, 78 tuổi, đã được xuất viện từ bệnh viện của trường đại học MedStar Georgetown ở Hoa Thịnh Đốn vào ngày hôm nay thứ Ba, 24 tháng 12, sau khi ông phải nhập viện vào ngày hôm trước để điều trị căn bệnh cúm. Theo phó chánh văn phòng của ông Clinton là bà Angel Urena, trên X đã thông báo rằng là cựu tổng thống Clinton đã bị sốt và phải nhập viện để được chăm sóc. Việc nhập viện này theo sau những lo ngại về tình trạng sức khỏe trước đây của ông Clinton, bao gồm trước đó là ông đã nhập viện tại California năm 2021 khi một bệnh nhiễm trùng lan sang máu của ông. Ông cũng đã phải trải qua hai lần thủ thuật về tim, một bypass 4 lần vào năm 2004 và đặt hai stent vào động mạch năm 2010. Cả hai đều được thực hiện tại Bệnh viện New York ở Presbyterian. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn với anh Dũng Nghiêm và Khôi Nguyên. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và một lần nữa chúng tôi xin nhắc đến quý thính giả ở hai miền. Bắt đầu từ chiều nay thì trời sẽ mưa và nhiệt độ sẽ xuống lạnh, nên quý vị nếu có đi lễ đêm trong ngày Christmas Eve hôm nay, xin mang theo cái dù và áo lạnh để tránh cái tình trạng bị cảm lạnh, ảnh hưởng đến ngày đại lễ Giáng sinh ngày mai. Xin kính chúc cho tất cả quý thính giả và anh Dũng Nghiêm một ngày Christmas Eve bình an và xin kính hẹn với anh cùng tất cả quý vị trong chương trình này vào ngày mai ngày Christmas. Xin kính chào, tạm biệt.
quý vị muốn in business card đẹp, in các tờ quảng cáo hay in áo, posters, banners, hay muốn in bảng hiệu sang trọng cho văn phòng, xin trân trọng giới thiệu KT Printing and Design, chuyên in ấn và design business cards, brochure, menus, postcard, direct mailing, website, t-shirts, name tags, posters, banners, indoor signs, v.v. cho các tiệm nails, beauty salons, nhà hàng, văn phòng nha sĩ, hay các văn phòng hay business khác, nhà in KT Printing and Design với kỹ thuật chuyên nghiệp và rất thẩm mỹ, với các thiết kế thật chuyên nghiệp theo ý khách hàng, mẫu mã phong phú, in ấn với chất lượng cao, nhận order từ khắp nước Mỹ và Canada. Khang nhận trang trí nội thất sang đẹp cho quý vị. Khang cung cấp nhiều đồ trang trí đẹp cho nhà và tiệm. Khang của nhà in KT Printing and Design. Xin kính mời điện thoại 469-438-1203, 469-438-1203.
Xin chào anh Thuận, những lý do nào khiến cho công ty Long Factory phát triển thành công trên 42 tiểu bang trong thời gian ngắn như vậy ạ?
Lý do công ty phát triển nhanh và mạnh như vậy là vì công ty vừa có cái tiền lợi thấp, đồng thời phục vụ rất là tốt. Để mà phục vụ tốt đó, thì công ty có phần mềm rất là thông minh, đồng thời các anh chị em trong công ty rất là giỏi, rất là chuyên môn và phục vụ khách hàng thật là tận tình.
Quý vị đồng hương hãy liên lạc với công ty Lone Factory tại Dallas Forward qua số điện thoại 972-666-6000, 972-666-6000, hoặc vào trang nhà lonefactory.com.
Chợ Trường Nguyên Go Linh kính chúc quý khách hàng mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Hàng sale chợ Trường Nguyên từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 25 tháng 12. Gà dai ngon 2 con 14 đồng 99, tôm size 30-40 14 đồng 99 một hộp, cá bóng trứng 1 đồng 99 một thao, nước mắm sư tử bay 6 đồng 49 một chai, nước cốt dừa Aroidi 1 đồng 59 một lon, bánh tráng ba cây tre 1 đồng 69 một bịch, bột gạo 99 cent một bịch, nước tương Knorr 1 đồng 99 một chai, cà phê Vina 100 gói 15 đồng 99 một bịch, dừa tươi 12 đồng 99 một thùng, sầu riêng ri 6 và mini 2 đồng 79 cent một thao. Chợ Trường Nguyên xin kính mời, kính mời.
Văn phòng luật sư Trần Fawcett Law PLLC do nữ luật sư Phương Trần đảm nhiệm, chuyên các lĩnh vực soạn thảo di chúc, trust, chứng thực di chúc tại tòa, probate, estate planning, bào chữa hình sự, ly hôn, tai nạn xe cộ, criminal defense, family law, car accidents, đảm nhiệm hồ sơ các quận hạt Tarrant County, Collin County, Denton County, Dallas County. Cuộc sống có quá nhiều lo toan và bận rộn, quý vị hãy yên tâm khi có nữ luật sư Phương Trần cùng đồng hành trong những việc liên quan đến luật pháp. Văn phòng luật sư Trần Fawcett Law tọa lạc trong tòa nhà Chase Bank, đường Belleville và 75 số 100 North Central Freeway, Suite 416, Richardson 75080, hoặc gọi nhắn tin cho nữ luật sư Phương Trần tại số 972-708-1036, 972-708-1036. Mở cửa thứ bảy, chủ nhật nếu quý khách có hẹn.
Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward, gần nhà thờ Fatima, chuyên nha khoa tổng quát với các dịch vụ implant, răng giả, niềng răng, nhổ răng, clean răng cho tất cả bệnh nhân từ trẻ em đến người lớn.
Nha sĩ kinh nghiệm, chu đáo, tận tâm sẽ giúp cho người lớn và trẻ em an vui hơn khi có hàm răng đẹp.
Văn phòng nha khoa Max Dental Care tại Forward nhận Medicaid, Medicare, Amerigroup và United Healthcare có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Max Dental Care tại Forward, điện thoại lấy hẹn 817-413-6666, 817-413-6666.
This is KBDT from Highland Park, Texas.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng, 1160 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga, Vũ Thanh Thủy và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên. Merry Christmas!
Merry Christmas! Ho, ho, ho! Bây giờ Thu Nga làm bà già Noel nha. Xin chào, gửi lời chào đến chị Vũ Thanh Thủy, Khôi Nguyên và tất cả quý vị đang lắng nghe đài. Và ngày hôm nay, buổi chiều tối hôm nay là gọi là đêm Giáng sinh, Christmas Eve. Và chúng ta sẽ có những cái buổi tiệc với gia đình, rồi có con ngỗng quay, rồi tối hôm nay thì chúng ta chờ ở bên cái ống thông hơi mà ống khói đó, để chúng ta chờ ông già Noel mang xuống. Và không biết rằng chị Thủy với lại Khôi Nguyên có viết thư cho ông già Noel chưa, Khôi Nguyên?
Nhưng mà bây giờ mà mới bây giờ mà hô 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 thì hơi sớm. Ông già Noel giờ chưa có
đây là vừa. Vừa rồi.
Dạ vâng, trước hết thì cô Nguyên xin kính chào quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Vũ Thanh Thủy và cô Thu Nga. Viết thư đó thì bây giờ viết thì quá trễ rồi, đáng lý là phải viết từ sớm rồi. Nhưng mà chắc là cỡ chúng ta mà viết thư cho ông già Noel thì chắc ổng không có đọc đâu. Phải cỡ mấy em nhỏ nhỏ thôi, chứ còn ổng nói rằng là lớn rồi, đầu hai ba thứ tóc rồi mà còn bày đặt xin quà hả cô Thủy?
Đúng như vậy, đầu hai thứ tóc thì là không có, ổng không có đọc thơ. Nhưng mà đầu không còn tóc nhào hay là tóc trắng hết thì ổng lại đọc thơ đó cô Nguyên. Tại người ta bảo cái người càng già thì càng trẻ ra, thành ra già quá thì sẽ thành trẻ như con nít. Thành ra cũng sẽ có những ông già Noel để mà cung, hay những bà già Noel cung ứng cho những cái người trẻ như vậy. Nhưng mà nói hô 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 không có sớm đâu. Nếu mà chúng ta thấy giờ bên Á Châu thì bây giờ đã quá trễ. Giờ bên Âu Châu là bây giờ mới là giờ ông Noel bắt đầu sắp sửa đi ra hành nghề đó. Cô Nguyên ơi, chị Thu Nga, chị đã chuẩn bị gì nhỉ, sữa với lại bánh cho ông già Noel bên cạnh lò sưởi chưa? Không biết cái truyền thống là sữa với bánh để đâu ra nhỉ? Đi ban đêm lạnh, trời lạnh giá như vậy mà chỉ có một tí sữa, một tí bánh thì làm sao mà ấm áp, làm sao mà xứng đáng với những cái quà mà ông để lại, tặng lại cho mọi người hả chị Thu Nga?
Cái này là gọi là ăn là cầm hơi đó chị, đến cầm hơi để đi cả đêm mà phát quà đó. Vì vậy cho nên chúng ta thấy những cái tục lệ đó cũng vui vui ngộ ngộ. Rồi ở cái chỗ mà cái lò sưởi đó cũng mang những cái vớ nữa, những cái đôi vớ, rồi những cái chiếc vớ để đó để ông già Noel ông có thể bỏ đồ chơi vào. Nhưng mà đây là bỏ những cái đồ chơi nhỏ nhỏ thôi, chứ còn một đồ chơi lớn thì đâu có mà bỏ vào ở trong đó được. Tuy nhiên đây là những cái phong tục mà nó rất dễ thương. Rồi tới cái mùa này thì chúng ta nghe những cái bài mà về Noel, thấy trong lòng nó cũng vui làm sao đó. Và chúng ta cũng biết từ lâu lắm rồi, không biết từ thuở nào, thì Noel không phải là chỉ cho người Công giáo, nhưng mà cho hầu hết những người ở trên thế giới. Ngay ở Việt Nam cũng vậy, khi mà chúng ta còn ở bên Việt Nam, ở Sài Gòn, thì chúng tôi cũng nhớ rằng người ta giặt diều, người ta đi về cái chỗ nhà thờ Đức Bà để mà có thể là người Công giáo thì đi lễ, còn người mà không phải Công giáo thì đi vòng vòng trong đó. Chắc có Phương Nguyên.
Dạ vâng, bây giờ đó thì lễ Noel, lễ Giáng sinh không còn là ngày lễ của riêng tôn giáo nào nữa hết rồi. Và bây giờ đó thì thấy rằng là người Việt Nam đó thì họ trang hoàng, gọi rằng là đèn đóm sáng trưng, rồi họ ăn ngày lễ Giáng sinh đó còn lớn hơn bên Hoa Kỳ này nữa. Nhưng mà lúc nãy cô Thủy nói đó, không biết tại sao lại để sữa với bánh quy cho ông già Noel. Tại vì các em nhỏ thì chỉ có hai cái này thôi. Các em không có cà phê, cũng không có rượu bia, không có ngỗng quay, không có cái gì khác ngoài sữa và bánh quy của các em. Nên đây là cái mà tấm lòng của các em, có cái gì cho ông già Noel, miễn sao để để ông già Noel thấy được tấm lòng của các em mà thôi. Nhưng mà đó thì ngày hôm nay cũng như là thật ra đó là một tháng trước rồi, cả một hai tháng trước nay rồi, thì nhà nhà người người các cửa hàng đều trang hoàng ông già Noel, rồi trang hoàng máng cỏ, trang hoàng đèn đóm, nói chung rằng là càng rực rỡ, càng hào nhoáng bao nhiêu càng tốt. Nhưng mà có ai sực nhớ lại là năm xưa Chúa Hài Đồng sinh ra trong một cái máng cỏ tối thui, hôi rình mà nằm kế bên những con lừa để lấy cái hơi ấm nữa, chứ không hề sáng trưng, không hề lộng lẫy như chúng ta làm bây giờ hả cô Thủy?
À, cảm ơn Khương Nguyên đã nhắc đến cái biến cố này, đó cũng là cái lịch sử của ngày lễ Giáng sinh, gọi là Giáng sinh tức là Chúa xuống trần. À, và nói vậy chứ những người Thiên Chúa giáo, nhất là những người Công giáo thì cũng quan tâm đặc biệt tới ngày này. À, đặc biệt là cộng đồng Công giáo ở tại thành phố Houston này đó, thì năm nào cũng có đại lễ Giáng sinh rất là lớn. À, lớn lắm, có lẽ ít có cái chủng tộc nào mà tổ chức lễ Giáng sinh một chung, nghĩa là ở nơi công cộng mà rầm rộ, mà đông đúc, mà trật tự, mà rất là huy hoàng như là cộng đồng Việt Nam mình ở tại thành phố Houston này. Những cái nơi khác như bên California thì không có giáo xứ, chỉ có các cộng đoàn, thành ra cái phạm vi sinh hoạt nó cũng nhỏ bé lắm, không có nhiều phương tiện. Trong khi các giáo xứ ở Dallas không biết như thế nào, chứ ở bên Houston giáo xứ nào cũng là to đùng gầu sụ, chỉ Thu Nga ơi, thành ra có rất nhiều phương tiện, rất nhiều tài nhân công rồi tài lực để mà tổ chức cái buổi lễ này. Nhưng mà đúng như Khương Nguyên nói, cái trọng tâm của cái buổi này đó không phải là chỉ là cái sự rầm rộ bên ngoài, mà chính là cái cốt yếu trong cái tấm lòng của mỗi người. Hồi nãy Khương Nguyên có nói những cái chuyện mà các em bé đó chỉ có bánh quy với sữa để mà tặng cho ông nào nãy em, đây là chắc các em bé tí tẹo 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 nữa Khương Nguyên. Thì mới trong khoảng 1-2 tuổi chứ kiểu toddler đó thì mới uống sữa mà mới có bánh quy thôi. Chứ các em bé lớn bây giờ thì nó cũng sẽ iPad, iPhone rồi thì là đủ mọi thứ hết. À, nhất là thời điểm này. Và cái chuyện viết thơ cho ông già Noel thì bây giờ không biết còn ai viết thơ không, hay là người ta sẽ cũng sẽ gửi text hay gửi email cho ông già Noel thôi.
Dạ, chắc là người ta
viết thơ thì mới nhớ là vẫn còn nợ chị Thu Nga một tấm thiệp Giáng sinh viết tay. Chị Thu Nga ơi, năm nào cũng vậy, năm nào trước ngày Noel, từ cái năm trước là cũng đã mua thiệp sẵn để cả hộp ở nhà và nói năm nay sẽ cố gắng, nhưng mà gần tới ngày lễ cái hoàn cảnh nó rồi công việc rồi gia đình quá rất là bận rộn tất bật, thành ra cũng không làm sao thực hiện được điều này, đành thôi chỉ là gửi qua text vậy, gửi Merry Christmas, Happy New Year qua text thôi. Nhưng mà nói đến cái chuyện mà món quà từ những tấm lòng, cái điều này rất là quan trọng, và đây cũng là đề tài chúng tôi muốn đưa ra trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay. Thường thường ngày Noel người ta vội vã đi mua quà, chúng tôi đến Costco, chị Thu Nga thấy không, thấy có những người mua cả chục cái tấm chăn, cái loại mà thô blanket á, cái loại mà chăn mềm nhỏ mà để ở ghế salon để khi trời lạnh mình có thể phủ lên, nếu mà thấy cảm thấy bị lạnh. Họ mua cả chục cái, rồi những món quà trẻ em cũng mua cả chục thứ, chắc là mua chắc cả đại gia đình, có những ai đều có quà giống nhau hết. Thành ra không biết đó có phải là cái cách mà mọi người nên tặng quà cho nhau không? Hay nên tặng cái gì mà mình quan tâm nhất, mình quý giá nhất? Nhiều khi không phải quà vật chất, nhiều khi chỉ là những món quà tinh thần, những cái sự tận tụy, ân cần, những cái sự chăm sóc, những cái nụ cười, những cái sự hỗ trợ, giúp đỡ về mọi phương diện. Thì có lẽ đó mới là những cái món quà quý nhất, phải không chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy. Khi mà mình tặng quà thì mình nghĩ đến cái người mà sẽ nhận, chứ không phải là mình mua vì mình làm cho nó xong. Thì khi mà chúng tôi đi ra shopping mà những cái giờ cuối cùng cũng vậy, ngay ở chỗ Ross hay là One Dollar Store người ta cũng đông nghẹt, và người ta có thể là mua bất cứ thứ gì, thì để cho coi như là làm xong cái bổn phận của mình. Thì chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình giống như chị Thủy nói, chỉ cần một cái gì làm cái điều gì mà cho ý nghĩa cho cái người mà sẽ nhận cái món quà đó họ vui. Ví dụ như mình đi tới mình thăm viếng một người già chẳng hạn, thì mình đâu có thể nào đem cái gì mà nó gọi là sang trọng, quần áo giày dép với nước hoa của cho họ để làm gì. Nhưng một cái bữa ăn ấm áp chẳng hạn. Còn mà chị nói về cái thiệp Noel thì tại vì chị viết tay và chị đi bộ để đưa tới nhà nơ cho Thu Nga cho nên nó mới lâu như vậy. Chỉ đùa thôi, là tại vì sau này đó thì cái thích thú mà cái cho mình enjoy là sau cái mỗi mùa Noel. Cái là mình đi tới những cái tiệm, cái tiệm giống như là Dealers hay là Foley's hay Macy gì đó. Mình mua những cái cạc mà người ta bán sale rồi chờ năm tới rồi mình gửi đi cho mình gửi cho bạn bè. Cái đó rồi gọi là xưa rồi, nói là quá xưa rồi. Bây giờ người ta gửi email, người ta gửi text, rồi người ta gửi bằng cái thứ gì gì ở trên trời rớt xuống thôi. Không bao giờ mình còn cảm thấy là nhận thơ, mình rất vui khi mà có người bạn để mà gửi cái cạc Noel cho mình, mà trong đó có một cái chữ viết thiệt là nắng nót kèm theo nữa, mặc dù trong cái thiệp Noel đã có cái lời chúc Tết rồi. Thành cái đó mới là cái niềm vui. Còn bây giờ là quý vị, bây giờ là cả ngày từ đây cho tới ngày mai, sau ngày mai nữa, chúng ta sẽ nghe cái phone đó kêu tích tích, tùy theo cái tiếng động nào mà quý vị sẽ đắm để mà nhận được những cái hình ảnh, những cái cạc Noel. Và trong đó thì chắc chắn rằng có Khôi Nguyên, chị Thủy và Thu Nga cũng sẽ gửi bằng cái cách đó thôi, phải không Khôi Nguyên?
Càng khi mà cái đời sống nó càng hiện đại đó, thì chúng ta thấy rằng là nó tạo cho chúng ta nhiều cái tiện lợi, nhưng mà nó lại làm cho mất đi cái không khí rất là nhiều. Hồi xưa đó thì ngồi viết tay nắng nót, chứ bây giờ chắc rằng là cũng hiếm những ai mà còn chịu khó ngồi viết. Tại vì bây giờ đó, những cái tin nhắn, những cái hình ảnh, những cái e-card đó, nó làm đẹp lắm. Bây giờ nó hình ảnh, rồi hình ảo động, rồi xong rồi, rồi có những cái lời chúc, rồi pháo bông, rồi nó làm đủ hết. Có âm nhạc nữa, thành ra nó đẹp lắm, làm cho người ta không còn hứng thú đi mua một cái tấm thiệp để mà gửi cho nhau nữa. Đến nỗi mà mấy đứa nhỏ nhà Khôi Nguyên đó, nó còn hỏi, nó tại vì nó đã, chính nó là người đã hỏi để mà viết thư cho ông già Noel, rồi nó còn hỏi ngược lại đó, ủa vậy ai mới đi giao cái lá thư này, sao ông già Noel không nhận email, hỏi cái không biết trả lời luôn đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Khi mà tụi trẻ nó nghe những cái câu chuyện mà cha mẹ nói đến ông bà già Noel, mà bây giờ nó thấy cái thực tế thì rất là khác xa lắm. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Ở thành, không biết bên Dallas thì thế nào, thành phố Houston vẫn còn có một, chúng tôi có một vài người bạn rất là quý, cộng tác viên của đài thì đúng hơn, năm nào cũng như năm đấy, không bao giờ Noel mà chúng tôi không nhận được một tấm thiệp viết tay rất là nắn nót với những cái lời chúc rất là chân tình. Có lẽ một phần là tại vì đó là một người cộng tác viên chuyên môn phụ trách chương trình văn hóa Việt Nam. Có lẽ vì vậy chị cố gắng gìn giữ cái văn hóa Việt Nam, trang thành ra năm nào là chị Đỗ Quy Linh là cũng gửi chị, là chúng tôi cũng nhận được. Không năm nào là không thấy, thành ra làm rất là cảm động. Mặc dù là mình, và năm nào mình cũng tự hứa là sang năm mình sẽ đáp lại, mình cũng sẽ viết lại, nhưng mà rồi không làm sao làm được chị Thu Nga ơi. Cái dòng đời nó tất bật quá, bởi vì khi mà mình viết thì mình lại tham lam, không phải chỉ viết cho một người, lại muốn viết cho nhiều người, người này người khác, thành ra là cuối cùng là đành cứ phải ân hận trong lòng và thầm cảm ơn trong lòng, cảm ơn trời, là cảm ơn tình người, vẫn có những cái người vẫn chịu khó nghĩ đến những người khác một cách mà chăm chút như vậy. Ngoài ra cũng có những người, ngoài những tấm thiệp Giáng sinh bình thường, thì sau này cũng có cái phong trào là những cái tấm thiệp Giáng sinh bằng cái hình ảnh, mà thí dụ chị Thu Nga đi chơi khắp nơi đó, thì cứ đến mỗi thành phố chị lại chụp một tấm hình, xong rồi cuối năm chị ra Walgreen hay là CVS, chị cho chung vào, in ra thành một cái tấm thiệp, gửi đi cho bạn bè. Thì cái đó cũng là một cái điều rất đẹp chị Thu Nga, nhưng mà có gửi đi thì cũng ráng viết một hai chữ bằng cái nét tay của mình, hoặc chứ còn đừng có là chỉ gửi một tấm thiệp không, nhiều khi không có cả cái chữ ký tên nữa, chỉ mà tấm thiệp in sẵn rồi gửi đi thôi thì nó cũng có vẻ máy móc quá. Nhưng mà nói đến chuyện ông già, ông bà già Noel thì trẻ con bây giờ đó rất là ngộ nghĩnh. Hôm rồi chúng tôi năm nay đó thì tại gia đình toàn là con gái, thành ra là hay tụ tập ăn Noel sớm hơn bình thường, để đúng ngày Noel thì các cháu về bên nhà chồng dự Noel bên chồng, thì đi dự một cái buổi, một cái không khí Noel rất là vui ở tại Austin. Không biết những cái thính giả nào mà có dịp đi Austin trong cái dịp Noel này đó, nhớ là hãy ghé đến cái bến phà Manor Landing đó. Nơi đó nó có những cái tàu, những cái con thuyền mà xăng đèn rất là đẹp, đủ mọi thứ hình thù, từ những hình biển, cây dừa, sóng nước, cho tới hình con thiên nga, cho tới hình cỗ xe ngựa của Bạch Tuyết, của công chúa Bạch Tuyết, cho tới những cái xe bus nó được thả đầy trên sông, những cái căn nhà ở ven bờ hồ Lake Austin đó. Thì ra họ có những cái dock mà để buộc thuyền á, nhưng mà cái ngày Noel này họ thả nổi ra, và trên đó họ dựng những cái hình thù trang đèn rất là đẹp, Thành ra những cái con tàu nhỏ nhỏ như vậy chứa được khoảng từ 10 người cho tới khoảng 20 người đi đây trên cái bờ hồ Austin rộng mênh mông, thành ra là một cái quan cảnh rất là đẹp. Rồi ngoài ra có bao nhiêu chỗ để cho các em có thể chụp hình. Nhưng mà chị Thu Nga với Phương Nguyên biết không? Khi mà thấy cái ông già Noel ngồi trên cái xe ngựa mà bằng hoàn toàn bằng đèn, cái đèn thôi đó, ở tại cái khu vực đó đó, thì các em sắp hàng hào hứng leo lên. Nhưng mà đến lúc bà già Noel lên ngồi bên cạnh ông già Noel rồi đó, thì đứa nhỏ nào cũng chùm chân lại, không muốn lên ngồi ở giữa, không hiểu tại sao như vậy. Chúng ta thấy cái cảnh đó rất là ngộ nghĩnh. À, có lẽ các em chỉ quen thuộc với ông già Noel thôi, không quen thuộc với bà già Noel. Thành ra không em bé nào cũng chùn lại, không có chịu ngồi giữa hai ông bà già Noel, chị Thu Nga. Thành ra không biết kỳ này mà chị Thu Nga làm bà già Noel thì không biết có ăn khách bằng ông già Noel không hả chị Thu Nga?
À, chắc là mấy em nói là thường thường có ông già thôi, có cái bà già nào qua lại giành tranh giành đồ chơi của tôi vậy, cho nên là không muốn vô. Nhưng mà các em cũng ngộ lắm hả? Khi mà thấy có một cái sự thay đổi gì thì nó lại chuồn bước, rồi cái đó cũng điều lạ. Tại sao bà già Noel lại không có cám dỗ giống như là ông già Noel thì một cái điều lạ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng Noel đem đến cho niềm vui cho tất cả mọi người, nhất là khi mà chúng ta cho đi rồi chúng ta không có cầu mong nhận lại. Mặc dù khi mà nhận được cái quà gì đó thì chúng ta cũng vui, nhưng mà trong cái niềm mà tặng cho người khác thì mình cũng cảm thấy vui lắm. Và đây là cái mùa mà để tặng nhau những cái món quà mà cho người nhận cảm thấy rằng được vô cùng ấm áp. Thành ra nói về cái quà tặng đó, thì chúng tôi cũng nói chuyện trước đây với nhau là chúng ta nếu mà mua quần áo khó lắm, tại vì quần áo quý vị phải biết rằng cái người đó phải thân với mình như thế nào, mình biết cái gu của họ bận như thế nào, họ mình biết họ cái brand name như thế nào, hoặc là nước hoa thì chúng ta cũng phải biết là nước hoa họ xài như thế nào. Nghĩa là quý vị mà cho sai cái mùi nước hoa đi thì họ sẽ không nhận, hoặc cho một cái áo quần gì đó mà không phải là cái style của họ, họ cũng không được. Giày thì dĩ nhiên không được rồi, chúng ta cũng không biết người ta mang giày bao nhiêu. Nhưng mà đó thì chúng tôi nghĩ rằng chỉ có trong gia đình mới tặng những cái món quà mà đặc biệt personal như vậy. Chứ còn mà nếu mà chúng ta tặng cho bạn bè thì chúng ta cũng phải làm sao mà cho người bạn của chúng mình vui. Ví dụ như là chúng tôi nghĩ rằng nếu mà một cái bình hoa thì chắc là ai cũng vui. Hay là một cái hộp bánh chocolate chẳng hạn. Chứ còn chúng ta đừng có mua những cái personal quá, giống như quần áo, mũ, giày hay là nước hoa, thì không biết Khôi Nguyên có đồng ý như vậy hay không. Hay là Khôi Nguyên tặng cho vợ thì mình mới biết vợ mình xài cái mùi nước hoa gì. Tặng quần áo mới biết là vợ mình mặc cái size, cái cỡ như thế nào, đúng không Khôi Nguyên?
Cái vấn đề tặng quà đó là ngàn lẻ một câu chuyện cô Thu Nga. Tại vì đó, rằng là tặng quà rất là khó. Thí dụ như bà xã của mình đi, nói về nước hoa nó cũng cả một chục chai chứ đâu có ít đâu. Rồi quần áo, rồi hiệu này, hiệu kia, rồi mốt này, mốt kia, nó nhức đầu lắm. Nhưng mà thật ra đó, khi mà hồi trước đó thì mình còn gọi rằng là nghĩ rằng là ồ, món quà phải là đắt tiền thì người ta mới thích. Nhưng mà dường như đó, khi mà cuộc sống của mỗi người nó gọi rằng là nó vội vã hơn, nó không còn quá tập trung vào vấn đề vật chất đó, thì mình tặng cái món quà nào có thể nó không có mắc tiền nhưng mà nó có ý nghĩa và nó đáp ứng đúng nhu cầu của người nhận đó, thì nó gọi rằng là nó tạo cho người ta cái cảm giác thích thú nhiều hơn. Nhưng cái điều đó, để đạt được điều đó thì chúng ta phải dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu hoặc để tìm hiểu xem cái người đó cần cái gì, nên là tặng quà cũng lắm công phu đó cô Thủy.
Lắm công phu lắm, mà ngay cả người thân trong gia đình, ngay cả vợ chồng, cha mẹ con cái với nhau cũng không nên tặng nhau áo quần, chị Thương Ca ơi.
Vâng.
Tại vì cho dù biết cái người đó sai như thế nào thì cũng vẫn không thể nào chọn đúng ý người đó được.
Đúng
chưa
rồi.
Kể lại còn cái màu sắc, lại còn cái size. Ví dụ mình mặc size small mà ông xã cái tặng size lạc thì thôi, cho đó là lại còn bị nổi giận nữa là khác. Cho nên tốt hết Khôi Nguyên, cứ tặng cái gì mà không có bị, mà chắc chắn bà xã sẽ thích. Một cái cục gì nó lóng la lóng lánh là cũng được rồi, giả cũng được, chắc bà xã cũng sẽ đủ làm cho bà xã vui. Nhưng mà cho nên chúng tôi muốn đưa ra cái đề tài về cái quà tặng Giáng sinh. Quý thính giả, có những ai có những cái kinh nghiệm mà tặng một món quà nào rất là đặc biệt mà rất là ý nghĩa mà tất cả mọi người đều vui hưởng được không, thì xin mời cùng gọi vào chia sẻ với chúng tôi qua số 713-664-8002.
cái gia đình tụi này đó thì mấy năm sau này chủ trương không có tặng quà riêng từ món nữa, mặc dù những đứa trẻ con nhỏ thì nó vẫn thích được cái vụ gói quà, thành ra chỉ có những đứa nhỏ nhỏ dưới tuổi thành người bị thành niên thì mới được có quà thôi. Còn đối với người lớn á thì tụi nhỏ bây giờ nó đều lớn hết, có gia đình hết, thì tụi nó cứ chung nhau nó tổ chức một cái buổi họp mặt gia đình, hoặc là có khi thì mướn một cái nhà Airbnb để chứa đựng được hết tất cả mọi người. Xong rồi mọi người đều tụ tập ở đó, mấy chị em, con rể chia nhau tất cả mọi cái tốn phí. Hoặc là như năm nay thì ở nhà một đứa, thì đứa khác sẽ lo cái bữa ăn uống một ngày này, đứa nọ lo bữa ăn uống ngày kia. Rồi một đứa thì lo tổ chức một cái chuyến đi tàu ở trên Lake Austin, ví dụ vậy. Nhưng nó là những cái mà tốn phí, nhưng mà tất cả mọi người đều có thể vui hưởng chung với nhau. Và như vậy đó, nó không có bị phí phạm. Còn những cái quà thì là chỉ có trẻ con mới có quà thôi, người lớn nói vậy chứ còn vì mà con nít nó muốn thấy một cái dưới cây Noel thì phải có thật nhiều quà, cho nên người lớn thì gói những cái thùng quà to lớn khổng lồ, nhưng mà bên trong nó nhiều khi là một gói mì gói, hay là một cái hộp bánh, hoặc là một cái điều gì đó mà mình nghĩ rằng cái người kia có thể cần dùng. Ví dụ như là, nhưng mà đừng có tặng dao, nhà nào thì cũng cần dao sắc trong những cái mùa Noel hay mùa lễ Tết này phải làm bếp. Nhưng mà mặc dù không phải mê tín dị đoan, nhưng mà thế nào đó người Việt Nam mình vẫn kịp nhau tặng dao, phải không chị Thu Nga? Cho dù dao có đắt tiền cách mấy chăng nữa cũng không có tặng nhau những cái món quà đó. Nhưng tuy nhiên có rất nhiều những cái nho nhỏ, một cái bông hoa giả nho nhỏ, một cái con, ví dụ như trẻ con nó biết bố hay thích nuôi cá, nó tặng bố một cái con cá mà bấm vào nó hát lên là Don't worry, be happy. Đại khái những cái điều nho nhỏ như vậy, nếu mà chịu khó tìm tòi, chịu khó quan tâm đó, thì mình có thể tặng nhau thì những cái món quà ý nghĩa mà làm cho chúng ta nhớ mãi, nó trở thành những cái kỷ niệm để mà nhớ mãi. Mà trong cái không khí đại gia đình như vậy, trẻ con nó được lớn lên trong cái bầu khí đó, nó cũng sẽ quen thuộc với cái tình gia đình, thay vì về cái cuộc sống mà cá nhân chủ nghĩa như hiện nay ở tại nước Mỹ này đó chị Thương à.
Vâng, và nếu mà nó quà, mà nếu mà gửi quà mà giống như chị Thủy vừa đề nghị đó, ví dụ như là không có tặng cái gì mà lấp la lấp lánh, mà tặng nhẫn cỏ cho em là coi chừng bị mệt lắm đó. Thế cái ông này, ông so cheap, ông đi mua ở ngoài Walmart, ngoài Target gì, ông mua cho tôi cái diamond giả. Còn tệ hơn nữa là ông ra ngoài vườn, ông bứt cái cỏ để ông làm cỏ. Thì bởi vậy cho nên tặng quà chúng ta cũng phải để ý xem cái người đó là cái người như thế nào. Chứ còn mà nếu mà tặng quà chỉ tặng để cho nó xong cái Noel thì thôi, thì chúng ta không nên. Tại vì bản thân của chúng tôi đây, hay là quý vị chắc cũng có những người mà tặng quà cho mình rồi mình nhìn mình không biết cái đó để làm cái gì. Bởi vậy người ta nói là đừng tặng cho grandma những cái gì mà ít chất đầy nhà rồi, tặng cho bà một cái gì mà biểu lộ cái tình thương của bà thì tốt hơn. Và với các bậc cha mẹ với ông bà thì chắc chắn không có món quà gì tốt hơn là về đi thăm cha mẹ, thăm ông bà khi mà ông bà cha mẹ còn sống. Chắc chắn rằng những bậc cha mẹ không có gì vui bằng khi mà thấy con trở về trong mái gia đình của mình trong những cái ngày lễ đó, Quang Hưng, Khôi Nguyên, nhớ Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy, tại vì đó cái gia đình là lúc nào cũng là the best, lúc nào cũng là nhất hết á. Tại vì đối với các em đó, khi mà còn nhỏ đó, thì chúng ta tạo cho nó một cái không khí Noel, một không khí Giáng sinh, để các em có được những cái kỷ niệm khi mà một mai lớn lên các em nhớ về ông bà, nhớ về cha mẹ, nhớ về cái tuổi thơ của mình, có một cái gì đó để các em nhớ. Chứ sau này khi mà các em lớn lên rồi, các em đi học, đi xa, đi làm, chưa chắc gì mà nó có thể về với mình trong những cái dịp lễ quan trọng này, nên phải trân trọng những cái giây phút này. Và một bữa cơm gia đình hoặc là một cái lần sum họp gia đình nó rất là quý giá, nó giúp cho những thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn, cũng như là có cơ hội để trò chuyện, để tâm sự với nhau. Chứ thật ra trong một năm chưa chắc chúng ta có được một cái cơ hội để tụ tập lại với nhau như vậy đó cô Thủy.
Vâng, đối với ngày xưa ở Việt Nam, cái trong cái tuổi thơ của thế hệ chúng tôi, không biết thế hệ Khôi Nguyên còn được như vậy không, nhưng mà thế hệ của chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy đó, thì những cái sự họp mặt của gia đình không có thiếu hả chị Thu Nga?
dù là trong thời chiến tranh nhiều khi cũng vắng mặt cha hay vắng mặt anh hay là vắng mặt chồng, nhưng mà trong ngày lễ thì thường thường là hay có cái chuyện ngưng chiến thì ít nhất cũng được một ngày một buổi quây quần với nhau. Cho nên những cái kỷ niệm đó có rất nhiều. Bây giờ lớn lên tới cái tuổi già này rồi đó mình nghĩ lại, thương cho con cháu trong cái thời đại ngày nay, chúng không có được những cái kỷ niệm êm đềm như vậy. Mà cứ nghĩ đến Giáng sinh là quà, quà, quà. Đứa nhỏ nào cũng ra một cái list, một cái danh sách đầy những cái món quà vật chất thôi. Trong khi chúng tôi nhớ hồi mới sang bên Mỹ này đó, không có tiền để mà mua quà cáp. Thành ra các cháu rồi con em còn nhỏ không có cho con em đi mua quà, nhưng mà các cháu tự làm lấy những cái món quà ngày xưa cô giáo dạy các em làm những cái điều đó, những cái món quà tự làm lấy, ví dụ nó là một cái coupon book chẳng hạn, trong đó nó viết có chừng 5-10 cái tờ coupon như vậy để nó tặng cho mẹ hay tặng cho bố. Một tờ thì có thể là con bữa nay con sẽ giúp mẹ làm bếp, hay là con sẽ không bữa nay con sẽ nhịn không cãi nhau với em, hay là con sẽ cái này cái kia, những cái điều tốt. Một đứa con trai thì bữa nay con sẽ đem thùng rác ra ngoài thay cho bố, những cái rất là nhỏ nhỏ nhưng mà thật là ý nghĩa. Mà bây giờ không thấy nữa chị Thu Nga, hình như trường học bây giờ không có dạy cho đám cháu mình nó làm những cái điều đó nữa. Nó có làm những cái tấm thiệp tự nó làm lấy tay, hoặc là nó vẽ hình ông bà trên đó rồi nó tặng mình, chứ không thấy có những cái món quà nho nhỏ mà thật là ý nghĩa mà rất là quý giá, mà chắc chắn cha mẹ nào nhận được á thì cũng cảm động vô cùng khi mà thấy con mình nó thật sự nó nghĩ đến mình, nó nghĩ đến những cái điều mà cha mẹ muốn nơi nó và nó làm được cái điều đó. Thì không biết quý thính giả có những cái cách tặng quà hay chia sẻ nhau cái ngày lễ Giáng sinh này như thế nào, thì mời quý vị cứ gọi vào cho chúng tôi qua số 713-664-8002, chị Thu Nga.
Vâng, quý vị chia sẻ những cái câu chuyện của quý vị, và quý vị nghĩ rằng cái món quà nào mà quý vị đã từng tặng cho ai đó hay là nhận được, nó vui hay là nó ngỡ ngàng hay làm sao đó, thì quý vị có những cái kỷ niệm như thế nào. Nhưng mà đúng như vậy, cái thời buổi tân tiến này nó làm mất đi những cái chuyện mà người ta enjoy nhỏ nhỏ, giống như nội có cái thiệp Noel là chúng ta cũng thấy là bây giờ chúng ta không có còn cái niềm vui được mở cái thiệp Giáng sinh ra để xem người ta chúc mình như thế nào, cũng như là các trò chơi của trẻ em hồi xưa đó phải tự làm bằng lồng đèn trung thu chẳng hạn, cứ đi vót que, vót lạc hay là tre để mà làm cái lồng đèn, hay là làm những cái món mà từ cái bàn tay của mình. Còn bây giờ các em thấy là cứ cầm cái cell phone này lên là cứ như thế mà chơi đủ trò chơi hết, rồi email. Nghĩa là nếu mà cha mẹ của các em mà allow, cho phép các em làm những cái điều đó, thì các em bây giờ không có còn biết cái gì gọi là cái thuở mà ngây thơ hay là thiên nhiên, sống với thiên nhiên nữa. Thành đây là cũng cái điều là chúng ta, dĩ nhiên là chúng ta thấy là thế giới tân tiến thì chúng ta cũng phải mừng mỗi ngày một vượt bậc hơn. Nhưng mà cũng có những cái điều mà đánh mất cái niềm vui, đánh mất cái tuổi thơ của chúng ta đó, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và để tiếp tục câu chuyện thì chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây. Xin quý vị tắt hẳn radio đi, chúng tôi đang nghe đây ạ. À. Hello.
Vâng, dạ.
Hello, không phải tôi mà.
Lên tiếng. Dạ đúng ạ, vâng. Xin chào ông, chúc mừng Giáng sinh ông. Dạ.
Dạ, xin chào quý vị trong đài. Tôi khán giả nghe đài, cho nên hôm nay nhân dịp Noel, tôi cũng muốn có quà tặng cho quý vị trong đài, tặng cho cô Thanh Thủy với cô Thu Nga, có được không ạ?
Dạ, được. Xin mời ông. Dạ, quý quá rồi, chứ được tặng quà là thích rồi không ạ?
Ok, được rồi. Hôm nay nhân dịp Noel để chứng tỏ cái tình cảm của cô Thanh Thủy với cô Thu Nga, thì tôi xin tặng cho cô Thu Nga là cái ông đồ hạnh á, là tôi tặng cho cô Thu Nga, còn cô Thanh Thủy là tôi tặng cho cái ông Dương Phục, để cho hai cô có một ngày Noel vui vẻ và ấm cúng. Và
ông ơi, không thể nào mượn hoa, người ta gọi là không thể được mượn hoa trả Phật được.
Ông chắc là ông tặng lên.
chắc là ông sắp đặt bài thơ.
Dạ vâng, ông ơi, xin ông tắt hẳn radio đi, ông vẫn còn đang trên on air nên ông mở radio nó nghe rất là vang thưa ông.
Nghe qua cái phone được.
Alo, có gì nữa không ạ? À, hai cô muốn tôi tặng cái gì được không?
Đâu, cái tặng, không,
nhưng mà ông không thể
phải không?
Cái món người ta đang có.
Rồi, 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 tôi tặng từng đó vừa rồi. Hòa Thu Nga tôi tặng cho ông Đồ Hạnh. Còn cô Thanh Thủy tôi tặng cho ông Liên Phục.
Dạ,
là
được.
Quá đầy đủ rồi. Không có dạ. Gì nó quan trọng hơn nữa. Vì cái đó là quan trọng nhất của đời ai cô rồi.
Ồ, vậy đó.
Dạ, cảm ơn
ông. Mười hoa cũng mặc thiệt.
Cái này là quá khôn. Cái này ông quá khôn. Nhưng mà cái này là không thể nào mà lấy cầm quà của người khác xong rồi tặng được. Không phải tặng cái gì từ chính mình, từ cái tấm lòng mình. Tuy nhiên cũng cảm ơn ông có cái lòng muốn đem chút đùa vui cái món quà.
Đem chút đùa vui cái món quà.
Rồi không hiểu sao chúng ta hay bị cái echo.
Dạ vâng, tại vì vị thính giả lúc nãy chắc rằng là vừa nói điện thoại lại vừa mở cái radio nên khó nghe đó cô Thu Nga.
Ừ, à, đúng rồi. Vâng, thì quý vị có thể là gọi vào để mà chia sẻ quý vị thấy là nên tặng cái món quà gì cho người thân yêu của mình. Hoặc là quý vị đã qua những trải qua những cái kinh nghiệm mà quý vị nhận quà, quý vị thích quá mà hỏi, ôi làm sao mà bà biết tôi thích cái này mà tặng quà. Hoặc là quý vị nhận được món quà, quý vị nói, trời ơi, không biết tặng cho cái món này mình không biết làm gì để là mình recycle. Thì quý vị cũng cẩn thận khi mà dùng cái món quà để cho người khác. Thì quý vị phải xóa đi cái tên của người original mà tặng cho mình. Tại vì khi mình tặng rồi mình thấy, ồ, Vũ Thanh Thủy tặng cho Thu Nga. Rồi để y chang như vậy là Thu Nga tặng cho Khôi Nguyên. Thế là nó lòi ra là Thu Nga này không có đi mua quà quà. Cũng không sắm từ cái tấm lòng mà lấy của cô Thủy tặng cho Khôi Nguyên. Thành phải cẩn thận hết sức khỏe ông Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đó chỉ là một phần thôi, còn nhiều vị đó thì còn để luôn cả cái giá, rồi nhiều vị đó không có để giá nhưng mà để receipt thì cũng được, tại vì có thể đó cái món quà đó không hợp ý của người nhận thì người nhận có thể đem return để mà lấy cái store credit để mua những cái món khác thì cũng ok. Nhưng mà đó, Khôi Nguyên để ý đó, đối với các em nhỏ đó, trong những năm gần đây đó, cái list của mấy em đó thì hình như rằng là càng ngày nó càng nặng đô hơn. Đô ở đây là đô la. Tại vì mấy đứa nhỏ đó thì nó đòi, mới đầu đó nó đòi còn đơn giản, càng ngày nó càng đòi càng mắc tiền. Mà mấy đứa mà thiên thiên đó thì bây giờ nó càng ngày nó càng đòi những cái món đắt tiền không à. Mà mình nó không hiểu cái vấn đề đó là kinh tế đó, dạo năm năm vừa qua nó cũng chẳng khó, chẳng gọi rằng là tốt đẹp gì. Mà nhìn vô cái list của mấy đứa nhỏ mà mấy đứa thiên thiên thôi đó, thiệt tình là muốn lên máu đó cô Thủy.
Vâng, không có nói gì tới chim chim. Chim chim thì nó còn biết, nó đã 12, 13 tuổi trở lên đó, thì nó còn biết cái này cái kia. Ngay cả từ những đứa 6, 7, 8 tuổi chắc nó bắt chước nhau ở trong trường làm sao đó. Mà nó cũng đưa ra một cái danh sách dài thỏng. Xong rồi đến lúc mình nhìn danh sách mình bảo, ồ cái này biết kiếm ở đâu. Nó bèn gửi cho mình cái link, mỗi món quà nó là có cái link lên Amazon. Chỉ cần click vào cái đó thôi là mua được quà cho nó. Nên nói trời ơi, cái này con có hỏi, xin phép ba má con chưa, tại sao mà có những cái món quà rất tiền này. Nó bảo trời ơi, Christmas mà bà, cái này không phải là cái ngày thường, cái này là ngày Christmas mà. Và Christmas thì con đã có món quà gì tặng cho Chúa chưa? Mà con rồi thì có món quà gì tặng cho cha mẹ ông bà chưa? Mà tại sao lại cứ đòi hỏi cái quà thôi? Cho nên cũng cần, đây cũng là cái dịp để chúng ta có dịp nhắc nhở con em mình, nhắc nhở con cháu mình, cũng như dạy dỗ chúng về cái ý nghĩa thật sự của mùa Giáng sinh này, không phải chỉ là để tặng quà cho nhau. Cái đó chỉ là cái cách để mà đem lại niềm vui cho mọi người. Nhưng mà đòi tặng quà nhiều quá thì không, người ta, cái người tặng không còn vui nổi nữa mà là méo mặt đó chị Thu Nga.
Vâng, thì cha mẹ nghèo thì méo mặt, nhưng mà nếu mà cha mẹ giàu mà con cái đòi hỏi thì cũng méo mặt. Nhưng mà chúng ta thấy đây là cái thời buổi mà văn minh như vậy. Ngay cái đám cưới cũng vậy. Có nhiều người nói rằng tôi muốn tặng quà, hay tôi muốn tặng tiền, hay tôi muốn tặng gì thì mặc kệ tôi. Tại sao là gửi cho cái link của tôi, là cho cái link cho tôi rồi bảo rằng tôi phải đi vào cái link đó là mua đúng cái món quà đó. Nhưng mà với cái tuổi trẻ ngày hôm nay thì người ta thấy rằng chẳng thà họ cho một cái link để đi vào để biết rằng họ muốn mua chén bát hay là những cái đồ đạc của phòng ngủ, còn hơn là quý vị đem tới những cái món mà người ta không thích. Tuy nhiên với đám cưới Việt Nam thì mấy con nít ở bên này, con nít trẻ tuổi của nhà mình á, với lại con nít bạn của Mỹ đó, họ mừng lắm, là tại vì Việt Nam toàn là đi cash, mà đi cash rất là hậu hỷ. hồi xưa chỉ có 100, bây giờ cho 150 thì nó lỡ cỡ cho 200 thì nhiều quá, cũng không biết làm sao. 100 thì chắc chắn là bây giờ không có rồi. Thành ra bây giờ đó, con cháu của mình cũng vậy nữa, khi mà nó có cái đám cưới đó, nó nói ba má nói với mấy bác với mấy chú đó, nghĩa là tặng, nghĩa là đi mời đi đám cưới nhiều, nhưng mà cái điều chắc chắn là nói với họ đừng có về sớm. Quý vị, chị Thủy với Khu Nguyên cũng biết là mấy người mà lớn lớn tuổi mà của Việt Nam đó, mới cái tới ta chưa có cắt bánh là họ về trước, cho nên bây giờ là tuổi trẻ nó nói như vậy, cho quà xong rồi ở lại chờ các cắt bánh xong là đã về. Thành ra chúng ta thấy là cái thời buổi mà thời đại mới này thì con em của chúng ta nếu mà nó là con nhà giàu thì chắc chắn là nó đòi xe hơi rồi đó, chứ không có gì hơn. Nhưng mà nếu mà cha mẹ nghèo thì nó đâu có đòi được, nó cũng tùy theo cái hoàn cảnh gia đình mà nó đòi, đúng không Khôn Nguyên?
Dạ vâng, nhưng mà có thể là vì nhiều khi vì các em chơi chung với nhau, nhiều khi vì các em lên YouTube, hoặc thậm chí đó các em còn gọi là post lên những cái wish list, tức là những cái list mà các em mong muốn đó, ai muốn tặng gì thì dựa vô đó mà tặng. Thành ra là nó gọi rằng là cái thời buổi ngày nay nó thực tế quá đi, các em bây giờ hình như nó cũng nhiễm theo cái thời đại này, nên là các em cũng rất thực tế, các em không có ngại ngùng gì cả, các em đưa thẳng cái list luôn. Ông bà cha mẹ cô dì chú bác có thể lên cái Facebook của con hoặc là text cho ông bà cô chú bác đó là cái link một cái list như vậy, để ông bà cô chú bác đó muốn tặng gì tặng. Mình thấy rằng là nó dường như nó đã mất đi cái nét đẹp của cái vấn đề quà tặng Giáng sinh, nó không còn là cái sự quan tâm, cái niềm vui nữa, mà nó vật chất quá đi cô Thủy.
Vâng, đây ở đây chúng tôi không nói đến cái niềm vui tâm linh, là cái đó là tùy theo cái giáo dục và cũng như cái tôn giáo của mỗi gia đình, của mỗi bậc cha mẹ, nhưng mà chỉ là cái niềm vui của tuổi thơ không có còn nữa, khi mà nó biết trước những cái món quà mà nó expect và trông đợi. Và chỉ có những món quà đó mới làm nó vui thôi, mất đi cái yếu tố mà bất ngờ đã gọi là quà, mà tại sao lại phải gói thật là kỹ để mà mở ra, đó là tại vì để cho nó có được cái sự bất ngờ, hào hứng trong cái chuyện mở quà. Cho nên nó bây giờ chỉ có tặng quà cho những đứa nhỏ xíu là thích thôi, chị Thương Nga. Thì chị Thương Nga biết không, có mấy đứa cháu ngoại mà tặng cho nó cái gì nó thích nhất, tặng nó xí mùi. Trời ơi, mấy cái đứa con gái, cháu nhỏ nhà này 4, 5, 6 tuổi là đã ăn xí bụi như là gì đó đó, và đó là cái món quà mà nó thích nhất. Tại vì kẹo thì bây giờ cha mẹ không cho ăn nhiều, mà kiểu xí bụi thì cũng có nhiều đường, có nhiều muối nữa, nhưng mà có điều nó không ăn nhiều một lúc được, nó nhâm nha nhâm nhi. Nhưng mà đó, cho nên khi mà chúng ta tìm ra được những cái nho nhỏ mà trẻ con thích đó đó, rồi đem cho đó là nó rất là thích và quý hơn tất cả những cái khác. Còn những cái còn thì cha mẹ càng ngày thì có lẽ các bậc cha mẹ trẻ đó bây giờ tương đối cái thế hệ sau của con cái tụi mình đó, chị Thu Nga, tụi nó được ăn học bên này, lớn lên bên này, thành ra từ ngôn ngữ nó cũng vững vàng hơn, học hành nó cũng đến nơi đến chốn hơn, cho nên cái đời sống của tụi nó khá là tốt đẹp. Và chính vì vậy đôi khi nó chiều chuộng con cái thái quá, nghĩa là con cái muốn cứ có cái ra cái list là rồi cứ thế mà cha mẹ chiều theo, mà nó quên là tụi này nhiều khi cứ phải nhắc nhở. Con có nhớ không, ngày xưa hồi mới qua đây chỉ có ngày sinh nhật của con mới được một cái Happy Meal của McDonald's thôi, chứ còn ngày thường quanh năm cũng không có được ăn Happy Meal đâu, chỉ là ăn một cái cheeseburger hay một cái hamburger thôi, chứ không được ăn cái meal. Không, tức là rất là cái hồi mới sang đó thì vừa đi học vừa đi làm, thành ra rất là chật vật. Cho nên bây giờ hãy nhớ lại những cái điều đó để mà thấy cho, vì vậy con cái mình nó mới có cái sức vươn lên để nó muốn nó được khá hơn. Bây giờ nó khá hơn rồi thì nó lại bảo là nó không muốn con cái nó phải thèm như hồi nó còn nhỏ. Nhưng mà nó không biết rằng chính cái sự mà thèm và ao ước cách mong chờ đó, một năm một lần được ăn Happy Meal đó, nó đã là cái động lực, nó thúc đẩy nó học hành, thúc đẩy nó vươn lên, và nó làm cho cái cuộc sống nó đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ khi mà có ê hề mọi đồ chơi rồi, bước vào nhà đứa trẻ nào cũng đệ nhóc đồ chơi thì đâu còn gì là quý nữa đâu, hả chị Thu Nga?
Vâng, đúng như vậy, đứa nào cũng có đệ nhóc đồ chơi, và những cái bạn trẻ bây giờ đó là có nguyên có cái một phòng đó để mà chứa đồ chơi cho con nít. Chẳng bù với hồi xưa khi mà cái thời của chị Thủy và Thu Nga đây thì chỉ có một con búp bê cũng là vui lắm rồi. Hay là con trai thì có một cái chiếc xe, và cái chiếc xe đó đôi khi là do cái tự cái tay của mình làm ra. Thu Nga nhớ là anh của mình đã lấy cái hộp quẹt là làm cái thân cái xe truck, rồi rồi tìm tòi nghe làm sao có cái đầu xe rồi có cái bốn bánh xe là bằng tay chân không là rất vui, hay là đánh đáo, đánh bi hay là nhảy dây thì cái trò chơi đó là không còn nữa. Còn những cái Happy Meal đó là nó long tham ở câu trước khi mà có xe Tesla, xe điện ra đời chị Thủy. Thành ra cái mỗi thời như vậy thì cái ước ao của con người ta nó cũng khác đi. Giống như hồi xưa mình đâu có nghĩ là lên mặt trăng được, bây giờ người ta cũng lên mặt trăng được. Tuy nhiên không biết ở trong cái mùa Noel này thì quý vị có những cái điều ao ước gì. Có người chắc là cũng muốn là lấy cái mặt trăng xuống, nhưng mà lấy mặt trăng xuống rồi làm gì thì chúng ta cũng không biết. Nhưng mà có những cái điều mà nó ước vọng, mà khi đã ước vọng thì ước vọng phải lớn. Giống như mình mong trúng số, tỷ tỷ, triệu triệu, chứ mình trong trúng số chỉ có vài trăm ngàn. Thành ra cái mộng mơ là cái điều mà mình muốn và mình ước ao mình được cái món gì trong năm nay thì mình vẫn cứ ước ao đi. Thế nào rồi cũng có, gõ cửa thì sẽ được, phải không cô Nguyên?
Đúng như vậy, khi mà mình ước ao đó thì đâu có ai cấm mình ước ao đâu, mình cứ ước ao, mình cứ cầu xin thì thế nào mình cũng được mà thôi. Nhưng mà đối với các em đó thì cái dịp Giáng sinh là cái dịp mà các em chắc chắn được quà. Nên vì thế như chúng tôi lúc nãy có nói đó là các em đưa một cái list luôn. Nhưng mà nghiệt một nỗi đó là khi cái list đó nó đưa ra đó thì rất nhiều món quà bị trùng. Tại vì có thể nhầm ông bà cha mẹ cô dì chú bác nhìn vô cái list đó mua thì thế nào cũng bị trùng hết. Và cái đó là cái điều mà lãng phí. Khi mà nhiều món quà trùng đó thì các em cùng một lúc có quá nhiều quà đi, các em sẽ gọi rằng là có khứ chơi một hai lần dục, hoặc là nó lãng, một cái sự lãng phí rất là lớn. Mà nhiều khi đó chính mình là người tặng quà cho các em, mình cũng thấy ủa sao mà nó lãng phí vậy. Nhiều người thì tự mình gọi rằng là an ủi rằng là ồ, một năm có một lần thôi, cả cho em, cho con, cho cháu mình nó có niềm vui. Nhưng mà nếu mà nhìn lại đó thì chúng ta thấy rằng là năm nào cũng vậy, cái sự lãng phí đó chắc rằng là chúng ta cũng nên xem xét lại cái vấn đề tặng quà hả cô Thủy?
À, không biết quý khán giả làm sao hay chị Thu Nga với cô Nguyên, nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi thì nhiều năm sau này chủ trương không có tặng quà vào ngày lễ nữa. Tại vì thấy cái ngày lễ Giáng sinh đó là đã bị commercialize, bị thương mại hóa quá nhiều. Họ chỉ làm như vậy để hối thúc mọi người phải đi mua quà. Nơi nào cũng tấp nập mua đây quà mà rồi về không biết có dùng được bao nhiêu. Mà rồi mỗi năm chỉ làm có một lần. Trong khi chi bằng trong suốt năm, mỗi lần đi tới đâu hay là tới chỗ hay là đi ra chợ, ra tiệm, thấy một cái món này, nghĩ là ồ đây là cái món này, cháu mình thích đây, con mình thích đây, thì mình mua ngay lúc đó và mình tặng ngay lúc đó và nói rằng ồ thấy cái món quà này bà nhớ đến con hay mẹ nhớ đến con, thành ra mẹ tặng con thay cho quà Christmas nhá. Là mình dặn ngay từ cái hồi đó rồi để cho nó biết, nó đừng có mong chờ cái món quà Christmas, món quà lễ Giáng sinh, để dành thì giờ cái Giáng sinh đó để cho gia đình tụ hội, nhắc nhở nhau những cái chuyện trong, chia sẻ những câu chuyện trong gia đình, hoặc là khơi động cái đời sống tâm linh của con cháu thì nó quý hơn rất là nhiều. Dĩ nhiên đi ngược lại với lại cái trào lưu thời đại không phải là chuyện dễ, nhưng mà nếu mà mình bắt đầu từ mình trước, chính cá nhân mình làm trước á, mình không trông đợi cái đó, thì dần dần là hy vọng là tụi nhỏ nó cũng sẽ nhìn ra được những cái ý nghĩa trong cái điều đó, thì cũng còn hơn là mình cũng a dua theo tụi nó, cũng đi ra nhiều năm trước, cũng cứ đi ra cứ đến cái ngày, đúng là ngày chiều ngày hôm nay nè, là đi ra đúng là vơ vét tiệm, là đến cái giờ họ đóng cửa luôn để mà mua cho đủ quà cho hết mọi người, rồi về vội vàng gói. Cái vui đó nó hời hợt và nó nông cạn quá, và sau đó thì là nó chỉ là bỏ bao nhiêu tiền ra đi mua những cái giấy gói quà thật đẹp, thật đắt tiền, xong rồi nó xé tan nát ra. À, xong rồi sau đó tụi nó dùng làm bong bóng, nó ném nhau chơi, nó không có, nó mất hẳn đi cái ý nghĩa thật sự của cái mùa Giáng sinh. Chúng tôi nhớ nhiều năm trước á, hay tổ chức cái niềm mơ ước mùa Giáng sinh cho các em, thì các em viết thơ lên, các em nói mơ ước cái gì thì mình tặng cái đó, mỗi em một món quà thôi. À, thì là đó, thường thường là những cái đứa trẻ nó có những cái niềm mơ ước đó thật sự, nhưng mà còn bây giờ thì quá rồi, tới cái thời đại này. Không biết thì ra nhiều lúc ngồi lẩn thẩn nghĩ những cái con nhà tỷ phú đó hả chị Thu Nga, như con nhà của ông Elon Musk, đám con của ông Elon Musk hay là ông Trump chẳng hạn, thì họ có cái điều gì để mơ ước nữa khi mà họ đã có tất cả rồi? Như vậy có phải là họ bị mất đi cái niềm vui mong chờ một cái món quà sẽ đến với mình mà mình mơ ước không hả chị Thu Nga nhỉ?
Vâng, thì chắc là mỗi cái nếp sống thì nó có khác nhau. Giống như chị Thủy nói, cái điều này làm cho chúng tôi nhớ là một cái ông nhà giàu đi ra câu cá ở ngoài biển, gặp mấy cái ông nhà nghèo cũng câu cá, rồi cái thấy ông nhà giàu thấy cái ông nghèo này câu cá sao mà hay quá, cứ liền 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 như vậy. Thì ông nhà giàu mới nói chứ anh câu cá giỏi như vậy sao anh không đổi nghề làm cái nghề đánh cá có vẻ là nhiều tiền hơn. Rồi ông nhà nghèo mới nói rồi nhiều tiền hơn rồi làm gì nữa. Ông nhà giàu nói anh làm nhiều hơn thì anh mở một cái công ty rồi sao nữa thì anh có nhiều cái shop ở trong đó, rồi anh làm giống như là một người gọi là leader của cái ngành đánh cá chẳng hạn. Rồi ông nhà nghèo lại hỏi rồi làm gì nữa, thì anh sẽ có làm lớn như vậy anh sẽ có một cái ngày nghỉ ngơi như thế nào thì anh đi câu cá. Thì đó là cái câu chuyện mà ta nói nó lòng vòng như vậy, rất có ý nghĩa. Vì vậy cho nên nhà giàu cũng có những cái mơ ước riêng, mà nhà nghèo cũng có mơ những cái mơ ước riêng. Khôi Nguyên không thể tưởng tượng là người giàu quá họ cứ tiếp tục họ làm ăn hoài, họ không bao giờ nghỉ ngơi, thì họ mong ước ở trong đầu họ được làm sao mà có một cái ngày đánh cá. Thì ông thì cái ông mà nhà nghèo đó thì ông suốt đời ông đánh cá ông cũng cảm thấy hạnh phúc vậy.
Nói về ước mơ đó thì thật ra đó có những cái ước mơ mà chính người giàu họ nhìn vô người nghèo họ nói họ cũng có ước mơ như vậy. Thành ra là đối với mỗi một người đó thì cái ước mơ của mình đó không thể nào giống ước mơ của người ta, mà mình cũng không thể nào nhìn người ta ước mơ của người ta mình nói ồ mình nên giống người ta, không được. Tùy mỗi một con người, tùy mỗi một hoàn cảnh thì có một ước mơ khác nhau. Thí dụ đi, đối với những người giàu đó thì họ chỉ ước mơ đó rằng là một được nghỉ ngơi một ngày nào đó thôi, thật sự không nghĩ đến công việc làm, không nghĩ đến tiền, không nghĩ đến những công ăn việc làm đó đó thì họ mãn nguyện rồi. Còn những người nghèo đó thì nhiều khi nghèo quá có gì đâu, thì đó, cái chuyện đó là bình thường đối với họ, nên không thể nào nói ước mơ của người này giống ước mơ của người kia được. Nhưng mà ước mơ thì ai cũng nên có, phải không cô Thủy?
Cũng nên có, nhưng mà chúng ta cũng nên để dành. Đừng có ước mơ quá nhiều, đừng có quá tham lam. Chúng tôi luôn luôn chủ trương, con nít cứ gọi đây nói là đây là cái mentality, đây là cái não trạng của những người người tị nạn như chúng ta đó, sống quen sống trong cái xứ chiến tranh, rồi là tị nạn, đã qua những cái lúc khó khăn thiếu thốn, thành ra không bao giờ muốn phung phí một cái điều gì nữa, để hết cả kể cả phung phí những ước mơ của mình. Khi mình ước mơ quá nhiều thì mình sẽ bị loãng, như mình không có đạt được tới mục đích. Mỗi lần mình chỉ nên ước mơ một thứ thôi, và mỗi một cái thời điểm cái ước mơ đó nó khác nhau. Còn nhỏ ước mơ thế này, lớn lên ước mơ thế khác, nhưng mà chỉ nên chọn một cái ước mơ nào là quan trọng nhất, là cái ưu tiên lớn nhất trong cái cuộc sống của mình. Ví dụ như ước mơ của chúng tôi bây giờ là gia đình, con cái, thế chị em nó thương yêu, đoàn tụ, thương yêu lẫn nhau, là cái đó là cái niềm ước mơ lớn nhất của mình. Thành ra tất cả mọi điều mình làm đều cố gắng làm sao để phun sới vào cái chuyện đó. Còn tất cả mọi cái khác là phụ, nhất là càng sống tới cái tuổi của tụi mình rồi, chị Thương Nga, thấy tất cả mọi thứ nó chỉ là phù du thôi, vật chất chỉ là phù du thôi, vinh quang cũng là phù du thôi. Đến khi nó qua rồi, đến lúc tuổi già rồi, khi mình già rồi đâu còn ai còn quan tâm tới mình, cần ai biết cái quá khứ của mình vinh quang tới đâu. Rồi đến khi mà tự nhiên mình vào trong nơi sinh hôm nữa, vào trong đó, có lần chúng tôi bỏ một ngày vào trong đó, đi làm quen từng cụ già, hỏi lại về cái cuộc đời trước đây của họ. Trời thì ai cũng sung sướng lắm, kể lại toàn là những ông này bà kia, nhưng mà bây giờ trở thành những cái người cô đơn, ủ rũ, ngồi đó một mình gặm nhấm cái quá khứ của mình để mà tiếc rằng mình đã quá gồm quá sức cho sự nghiệp của mình mà quên đi gia đình, quên đi người thân bằng hữu, để bây giờ đến lúc tuổi già mình bị cô đơn như vậy. Thành ra làm sao để tránh những cái điều đó. Và tụi này cứ nhắc nhở con cái những cái điều đó, mỗi lần nó hỏi quà gì, không muốn quà gì hết, chỉ muốn tất cả tụi con tụ họp chung với bố mẹ mà thôi. Và đó là cái món quà lớn nhất mà mình ao ước. Thành ra nếu mà mình cứ việc ước mơ, nhưng mà mình đừng giấu kín cái ước mơ của mình. Hãy chia sẻ ước mơ đó với những người thân yêu, để thứ nhất họ đáp ứng đúng cho mình đạt được cái ước mơ đó. Cái thứ hai nữa, nếu mà đó là một cái ước mơ cao đẹp, thì dần dần nó sẽ ghi vào trong tâm khảm của con cháu mình. Nhất là mai này khi mình không còn nữa, thì nó sẽ nhớ lại. Như bây giờ chúng tôi ngồi nhớ lại những cái điều cha mẹ ước mơ ở mình mà mình đã không đạt, mà mình đã không làm cha mẹ mãn nguyện lúc cha mẹ còn sinh thì bây giờ mình hãy cố gắng thực hiện để mà đáp lại được cái lòng của cha mẹ. Chắc chắn những cái điều mà cha mẹ nói với con cái nó không có phôi nhạt đâu, nó vẫn ở trong đầu óc con em mình. Bây giờ nó có thể thấy là không thích hợp, là lỗi thời, nhưng mà mai ngày nó ngồi nó nghĩ lại, và lúc đó khi nó sẽ đánh động cái lòng nó, đánh động cái tim nó đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Đến cái tuổi của chúng ta đây thì chúng ta thấy rằng cái chỉ mà cái niềm mơ ước được con cái sum họp với nhau, sức khỏe là trên hết, gặp gỡ được con cái và chúng nó yêu thương nhau thì trên hết. Và chúng ta cũng thấy là bây giờ ở trên Facebook, ở trên những cái trang mạng thì quý vị cũng thấy rằng những người tài tử rất nổi tiếng, rất giàu có cũng lần lượt đi qua hết, giống như ông Sylvester Stallone. Rồi thấy cái ông mà cái người mà đã đóng trong cái vai chính ở trong Titanic cũng chết. Rồi ông Willis, Bruce Willis cũng chết. Và có nhiều người, còn bà Beatrice McDonald thì chị thấy hồi đó trẻ đẹp, đóng những cái phim mà rất là đẹp. Bây giờ thì là già, thật là già. Và chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này nó rất vô, mình gọi là nó ngắn ngủi vô cùng. Mình không có biết, mình không có nghĩ khi mình còn nhỏ, mình không nghĩ rằng sẽ tới cái tuổi già, rồi tới cái tuổi qua đi. Nhưng bây giờ mình mới thấy rằng tới cái tuổi này rồi thì phải có sức khỏe, không có sức khỏe thì không làm gì được hết. Nhưng mà sinh lão bệnh tử thì nó cũng vẫn sẽ tới. Cho nên là chúng ta mơ ước những cái điều gì mà có ý nghĩa, vật chất nó sẽ qua đi, nhưng mà cái tinh thần thì nó còn tồn tại với chị Thủy và Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây lên tiếng ạ. Hello.
Hello, dạ chào chị Thủy, chào chị Phú Khoa với Đăng Khoa, cha
Trung Nga với Trung Nguyên. Dạ.
Happy New Year cho mấy anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn anh.
Về vấn đề quà cho Christmas thì tôi thấy là nó có nhiều khoảng khắc. Ví dụ như cái thời mà mình còn nhỏ đó, 7, 8, 9 tuổi, 10 tuổi thì mình ước ao được mình có quà cái gì mà mình thích. Nhưng mà nhiều khi những cái món quà mình thích đó, thì cái thời gian đó thì cái kinh tế nó eo hẹp, cho nên là nhiều khi ba má mình cho mình những cái món quà mà trong lòng mình không vui mấy. Tại mình thích cái món đó mà người ta cho món mình thích A thì người ta cho B, thì mặc dầu vậy mình cũng thấy vui mấy. Nhưng mà tới cái thời gian mà mình lên 10, cái tuổi mộng mơ bắt đầu mà có để ý người này người nọ đó, 17, 18, 18, 17 tuổi đó, thì tôi thấy cái thời gian đó mình quen một cái cô nào đó, thì tới cái Christmas mình mua một món quà, mình cũng có suy nghĩ để mình mua cái gì cho người ta vừa ý. Nhưng mà tôi thấy cái khoảng thời gian đó mình mua một món quà mình tặng cho người yêu của mình, tôi thấy nó tương đối nó dễ hơn là cái thời gian bây giờ. Tại vì mình cho cái gì đó mình thấy rằng là trong cái tình yêu thì mình thấy rằng là cái gì hầu như cũng thích đó. Cái thời đó, tại vì ai cái thời đó thì chưa ai có tiền máy nhiều, cho nên là mình cho cái gì mình cũng thấy nó quý, mình dễ, nó dễ dàng. Nhưng mà tới cái tuổi này bây giờ bắt đầu mà mình chọn lựa mình cho bạn bè hay cái gì đó, sao thấy nó khó quá. Tại vì mình đâu có biết cái người đó người ta thích cái gì, cho nên là mình cho thì không biết chọn cái gì. Cho nên là đối với tôi, cái thời gian mà lớn tuổi rồi thì cho bạn bè như sao nó quá khó đối với tôi, thì không biết là anh chị có thấy như vậy không?
Vâng, chắc chắn là cái này sẽ là một cái đề tài khác, tại vì rất tiếc là chúng ta hết giờ, thành ra không có trả lời được ông cái câu hỏi này. Nhưng mà một lần nữa chúng tôi vẫn thấy rằng không cái gì bằng cái món quà tình bạn, và cái điều đó nó cần được trải nghiệm suốt năm. Bất cứ lúc nào mà ông thấy mà bạn mình thích một điều gì đó, nếu mà là bạn đó thì mình sẽ có lúc mình hỏi han được bạn thích một cái gì đó thì mình làm ngay, đừng có chờ để đến dịp Giáng sinh, đến lúc đó mình sẽ quên đi hoặc là mình sẽ không có thể thực hiện được, thì mình cứ làm ngay lúc đó và mình nói trước là ô cái này thay quà Giáng sinh. Cá nhân chúng tôi thì cứ làm như vậy. Tuy nhiên bây giờ hết giờ rồi, thành ra xin phép cảm ơn ông đã gọi vào và xin mời chị Thu Nga đúc kết.
Vâng, hôm nay thì chị Vũ Thanh Thủy, Thu Nga và Khôi Nguyên nói về cái đề tài là trong Noel này, trong mùa Noel thì chúng ta tặng cho nhau những cái gì, thì chúng ta tặng cho nhau những cái điều kiện, những cái gì mà trong cái điều kiện của chúng ta có, và chúng ta tặng cho cái người mà chúng ta đang nghĩ đến để tặng đó thì tặng cái gì mà họ thích chứ không phải là mình thích. Đừng có tặng những cái món mà xa xỉ phẩm đôi khi người ta cũng không thích, hoặc tặng những cái món quà mà gọi là quá personal thì người ta cũng không thích. Mình cứ đem cái tấm lòng mình ra và mình hiểu người ta tặng cái gì. Nhất là cha mẹ già của mình nên về thăm viếng những người mà cô đơn trong viện dưỡng lão. Mình thăm viếng đó là những cái món quà to tát mà mình đem đến cho người ta. và cũng đừng có lãng phí những cái món quà mà người kia không có cần. Mình chỉ mua để làm cho cảm thấy là mình yên lòng, tại vì mình đã mua quà. Đồ chơi cho các em cũng vậy, chúng ta cũng mua và coi thử các em có thích cái đồ chơi đó hay không. Nếu mà chúng ta chất đầy nhà hết, các em cũng sẽ không có còn quý cái gì nữa. Đồ ăn, đồ uống cũng vậy nữa. Chúng tôi thấy những cái bữa tiệc Noel rất là phung phí, ăn một phần ba, một phần tư mà thôi. Vâng, thì cái mùa này là mùa Noel, trước khi mà chấm dứt thì chúng tôi cũng xin thay mặt cho toàn đài 11:60 AM cũng như là SBTN Texas gửi lời chúc mừng đến tất cả toàn thể quý khán thính giả khắp nơi, và cũng như là cảm ơn đài 900 AM từ Houston lúc nào cũng là người bạn đồng hành, cũng là partner, là người bạn của chúng tôi, lúc nào cũng thương yêu, quý trọng lẫn nhau. Và chỉ có một điều chúng tôi chưa có nhận được là cái thiệp Noel bằng tay của chị Vũ Thanh Thủy.
Chị xinh ra ơi, người ta gọi là bây giờ muốn, người ta gọi là muốn ăn gấp bỏ cho người, tặng trước đi, tặng nhà thiệp trước đi thì sẽ được nhận lại tiền.
Sáng năm nhé, sáng năm. Sáng năm.
Vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Cũng cảm, chúng tôi cũng xin đại diện cho tất cả anh chị em trong đài 900 AM để mà chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe suốt năm qua. Cảm ơn tất cả các thân chủ quảng cáo đã giúp cho đài của chúng tôi vẫn còn sống được cho tới bây giờ. Cũng như cảm ơn tất cả các cộng tác viên. Bao nhiêu cộng tác viên, có những người đã sát cánh bên đài suốt 27 năm qua để mà gửi những chương trình hữu ích tới cho quý thính giả. Và tất cả những cái công lao này thì không có cái lời cảm ơn nào cho đủ. Tuy nhiên trong cái tâm tình của mùa Giáng sinh này, xin kính chúc tất cả một cái mùa Giáng sinh, cũng không phải chỉ một ngày Giáng sinh mà nguyên một cái mùa Giáng sinh, mùa lễ này được an khang, được vui vẻ, được nhiều hạnh phúc, và nhất là luôn cảm thấy trong lòng mình được thương yêu, được mọi người xung quanh thương yêu. Có lẽ đó là cái nhu cầu được thương yêu, là cái nhu cầu quan trọng nhất của mỗi con người. Ước mong quý vị được rất nhiều tình thương yêu của gia đình, con cái, bằng hữu trong cái mùa Giáng sinh này. Vâng, xin kính chúc tất cả mọi người, chị Thu Nga, anh Đỗ Hạnh, cũng như Khôi Nguyên và tất cả anh chị em trong đài, cái nhóm nho nhỏ chúng ta ở trong đài hàng ngày gặp gỡ lẫn nhau như là một cái gia đình thân thiết, là một cái gia đình thứ hai trong cuộc sống. Thì trong cái dịp này thì anh Dân Phục và Vũ Thanh Thủy cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã cùng đồng hành suốt bao nhiêu năm qua. Cảm ơn các cháu đã cùng chung sức với cô chú để mà giữ vững đài cho tới bây giờ. Xin chân thành cảm tạ.
Dạ vâng, trước hết thì cô Nguyên cũng xin cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cũng cảm ơn hết tất cả những thân chủ, những cộng tác viên đã đồng hành cùng anh chị em chúng tôi trong suốt thời gian qua. Và nhân dịp lễ Giáng sinh, xin kính chúc cho quý cụ cao niên thêm nhiều sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Quý vị trung niên thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc mỗi một ngày, cũng như rằng là thanh thiếu niên và các cháu ăn mau chóng lớn, học hành tấn tới tương lai sáng lạng. Xin kính hẹn với tất cả quý vị thính giả, cô Thu Nga và cô Vũ Thanh Thủy trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.
Merry Christmas.